nói trong kinh giống như ông này vậy đó. Thì Đức Phật nói rằng con của ông mà nó leo lên cây mà nó rớt xuống cái bịch xuống á, mà nó chết mà ông thấy là ông nuôi được 20 tuổi á, thì ngài nói vậy nó không phải con của ông đâu. Bởi vì ngài nói rằng do trước tham ái dục tưởng dâm nhập bào thai, thọ thân như thọ thân mạng như điện vậy, nó xẹt vào một cái nhập vào, hình thức nhập vào, bắt đầu sinh lục đập mà sinh ra. Thì bây giờ ngài nói rằng ngày đêm luôn giảm hoài, tức là mạng nó giảm chứ không phải nó còn. Thị thân vi tử vật, tinh thần vô hình pháp, giả linh tử phục sinh, tội phước bất bại vong. Tức là thân này là vật chất, cho nên cái tinh thần là vật vô hình. Nãy giờ mình nói là cái đó là thức. Bởi vì thân này là vật chất, nó có gồm có cái là sắc, là gì, là tứ đại, là đất, là nước, là lửa, là gió, nó hợp lại thành thôi. Thì bây giờ ngài nói rằng nếu thân này là vật chất thì có một cái gọi là cái vô hình, là tinh thần vô hình đó. Khi thân chết, thức tái sinh, tức là thân này chết rồi đó, thì thức, cái biết nó tiếp tục phải tái sinh, nhưng mà do cái phước lực của nó mà nó sẽ tái sinh ở đâu. Cũng giống như khi mà mình muốn, các vị thấy là rất nhiều người họ muốn vô Canada này, mà trước khi họ muốn vô Canada này hay là vô Úc, họ phải được một cái tòa tái xét là coi họ có đủ tư cách tị nạn hay không. Nếu họ không đủ tư cách thì đuổi họ về chỗ cũ đó. Thì như vậy tức là khi mình muốn tái sinh á, tái sinh ở đâu là do cái phước đức của mình có đủ tư cách, tức là đủ nhân cách để tái sinh được cảnh giới này không. Đừng có nói các vị điêu xa muốn tái sinh được Canada này thì các vị cũng biết làm thế nào để đủ tư cách để trở lại Canada này, chứ nhiều khi đi ra rồi là các bạn không vô lại được. Giống như biên giới vậy đó, các vị thấy nó rộng rãi mênh mông vậy đó, vậy chứ mà muốn vô thì không phải là chuyện dễ dàng. Còn cũng giống như nếu các vị mà qua Ấn Độ, các vị thấy rằng 1 tỷ ngoài dân họ sống khổ, nên là mỗi ngày chỉ có 10 sen bên này là họ sống suốt cả ngày, không có giày dép, không có gì cả, sống không có nhà, không cửa trơn, nóng như là lửa đốt thì cũng ở ngoài trời, mà lạnh như là băng cắt cũng ở ngoài trời, mà đi ra Ấn Độ thì không ra được đó. Tức là chưa có đủ tư cách thì ra không được đó. Nó bám vào vậy, tức là khi thức nó bám vào vậy, thì ngài mới nói rằng cho nên cái chỗ mà thân chết thức tái sinh, nhưng mà tội phước á thì vẫn không có mất. Bởi vì thân á là vật chất cho nên nó tái sinh, nhưng mà cái phần thức á, cái phần vô hình đó thì nó vẫn không có mất, nó sẽ là nguyên nhân đưa mình tái sinh. Và ngài nói câu cuối cùng, ngài nói rằng chung thủy phi nhất thể, tùng ái si cửu tưởng, tự tác thọ khổ lạc, thân tử thần bất tán. Tức là trước sau biết bao đời, do ái si kéo dài, khổ vui tự mình tạo, thân chết nhưng mà thần còn lại. Tức là bao nhiêu đời nay đó là mình đã bỏ không biết bao nhiêu sát thân này rồi. Cho nên các vị mới đọc thấy cái chỗ mà trong kinh mà báo hiếu, Đức Phật gặp đống xương khô quỳ xuống mà khóc, rồi tại sao mà rơi giọt hồng? Tại vì nói rằng trong này là có thể thân của ta, thân của cha mẹ ta là vô số kiếp thành một đống xương đó, chứ mình dòm thấy mình tưởng xương của ai, nhưng mà trong đó có xương của mình trong đó. Tức là mình đã trở lại không biết bao nhiêu lần rồi. Rồi sau khi nói câu nói đó rồi, cái là cầm trưởng giảm ngay sau ông tỉnh táo, tỉnh táo quy y Phật, quy y pháp người ta, rồi ông muốn hỏi rằng bậc Đức Thế Tôn, tại sao mà con phải khổ vì đứa con vậy? Thì các vị biết Đức Phật nói là sao? Nguyên nhân nào ông khổ? Trong quá khứ có 3 người thương gia giàu có đi tới với một gốc cây đứng nghỉ mát chơi, thì bây giờ có một cái thằng bé, thằng bé này nó nắm một cái cung tên. Các vị biết không, nắm cung tên, nó còn nhỏ thôi, có 12 tuổi thôi. Nắm cung tên, nó gặp con chim xe xẻ đứng trên đó. Nó mới hỏi 3 người này, nó nói rằng bây giờ mấy ông thấy rằng tôi có thể dương cung bắn con chim này chết không? Thì 3 ông này nói rằng nếu con cỡ này mà con bắn trúng được con chim mà chết, đúng con là một người gọi là tiểu anh hùng, người ta sẽ cho tiền. Thì thằng bé nó dương cung nó bắn con chim xe xẻ rơi xuống chết. 3 người này tán thán nó, kêu nó là tiểu anh hùng, xạ tiễn vô địch, xong rồi cho nó mỗi người mấy lượng vàng để cho nó nghĩa là hân hoan với cái việc làm của nó. Nó đi về, Đức Phật kết luận trong 3 người này tùy theo nghiệp tái sinh, có người sinh lên cõi trời, và cái thằng nhỏ này nó đã từng làm con của 3 người này, nó bây giờ hiện tại làm con của ông đó. Nó làm cho, bởi vì lúc ông tán thán việc làm của nó, ông sung sướng và ông cho tiền nó vì nó sát hại, thì bây giờ nó chết đi làm cho ông khổ đau. Rồi bây giờ khi nó vừa chết đi, nó đọa xuống làm con của Long Dương. Khi nó làm con Long Dương, nó sinh ra thì chỉ có 1 tuần sau nó sẽ bị đại bàng chim sĩ điểu bắt ăn. Long Dương sẽ tiếp tục khổ, và Long Dương là người thứ 3 trong 3 người của quá khứ. Tức là trong 3 người của quá khứ, chỉ cần là tán thán nó bắn hay bắn nữa đi, bắn đúng ta xưng mày tiểu anh hùng cho tiền đi, thì bây giờ nghĩa là lúc nào mình tán thán thì bây giờ nó làm con mình, để khi nó mất đi thì mình khổ đau. Rồi Đức Phật ngài mới nói Ngài nói kệ, Ngài nói rằng thức tâm tạo ba cõi, năm chỗ thiện bất thiện, năm chỗ tức là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, trời và người. Năm chỗ này là có người tạo thiện, có người bất thiện, nhưng mà thầm làm, thầm đưa đến, như chỗ đến như tiếng vang, tức là mình thầm, mình làm mình không ai thấy, nhưng mà nó sẽ đến như tiếng vang, tức là hãy chỗ nào gọi là hãy đồng thanh thì tương ứng, nó đến như tiếng vang vậy. Và dục sắc, dục giới, sắc giới hay là vô sắc giới, tất cả đều do túc nghiệp, như giống nào tải nấy, báo như bóng theo hình, tức là mình trồng giống gì thì nó sẽ ra trái nấy, giống như là bóng theo hình, hả, hình ngay thì bóng ngay, hình xiên thì bóng xiên. Đó, đó là cái nguyên nhân mà tại sao chúng ta nghiên cứu một cái vai trò mà Đức Phật Ngài thuyết trong cái bài kinh này, Ngài thuyết về cái từ mà các vị thấy rằng là ngay cái chỗ mà Ngài nói rằng nếu mà chúng ta tìm được cái nguyên nhân của chúng ta có mặt trên con đường luân hồi này, sau đó chúng ta đi ngược lại cái dòng đó, chúng ta chấm dứt cái nguyên nhân của nó, thì chúng ta cũng sẽ tự mình giải thoát. Có nghĩa là mình bước đi một trong 12 mắt xích này thì cuối cùng mình sẽ được giải thoát. Mà nếu bây giờ chúng ta không bước, chúng ta tu hành cách nào cũng được hết trơn, mà mình không bước, mình cứ tăng thêm hoài, mình cứ thương con nhớ cháu, cứ khổ vì con khổ vì cháu hoài, thì bây giờ mình có niệm Phật đi nữa thì cái ái của mình nó cũng đủ lôi cho mình trở lại. Vì vừa sanh ra rồi là mình cứ nhớ cháu nội không à, vừa nằm xuống là mình cứ tìm cháu ngoại không à, thì Phật mà thọt dây xuống rồi thì cũng nói thôi để con đi kiếm cháu nữa, thấy không, cháu con chưa hôn nó một cái, chưa con ôm nó một cái, làm sao con đi được ngài, thì Phật cũng sẽ không có đưa mình về cảnh tỉnh đâu. Đó là một điều rất là thực, chứ không có gì lạ cả. Bởi vậy các vị biết không, có nhiều người tu như là ông nhà văn Vĩnh Hảo, ông làm câu thơ, ông làm cái bằng bài thơ, ông làm cái bằng xin đừng đến. Ông nói rằng mai anh vào chùa tu không cần em đến lễ, ngày anh thân niết bàn xin cũng đừng ghé sang. Bởi vì sao vậy? Phật môn là niết bàn mà rung động bến bóng em nang, cho nên thôi thì tha anh nhé để anh tu đàng hoàng.